Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc nói Mỹ mới chính là đế quốc dối trá sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo về việc Bắc Kinh thao túng truyền thông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm nhà chức trách nói Ukraine bắn hạ 30 máy bay không người lái của Nga ở miền Nam, miền Trung. Tướng hàng đầu của Mỹ ngầm chỉ trích cựu Tổng thống Trump trong phát biểu khi về hưu. Công ty Mỹ bị phạt hàng trăm triệu đô la vì tội hối lộ ở các nước châu Á, bao gồm Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy nói Mỹ mới chính là đế quốc dối trá, chỉ trích một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đầu tư hàng tỷ đô la hàng năm vào các nỗ lực thao túng thông tin. Trung Quốc đang thao túng truyền thông toàn cầu thông qua việc kiểm duyệt, thu thập dữ liệu và bí mật mua các hãng tin nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong báo cáo hôm thứ Năm. Bất chấp nguồn lực chưa từng có dành cho chiến dịch này, Bắc Kinh đã gặp phải những trở ngại lớn khi nhắm vào các nước dân chủ, do bị truyền thông địa phương và xã hội dân sự phản bác, theo báo cáo được biên soạn theo chỉ thị của Quốc hội Mỹ, trình bày chi tiết việc thao túng thông tin do nhà nước thực hiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một phát biểu rằng báo cáo này đã bỏ qua những sự thực và bản thân nó là thông tin sai lệch. Các cơ quan của Bộ Ngoại giao Mỹ biên soạn báo cáo này là nguồn thông tin sai lệch và là cơ quan chỉ huy chiến tranh nhận thức, Bộ nói. Sự thực đã nhiều lần chứng minh rằng Hoa Kỳ mới chính là đế quốc dối trá, Bộ nói thêm. Báo cáo của Mỹ được công bố giữa những tranh cãi về nỗ lực của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm tăng cường sự hiện diện toàn cầu của các cơ quan truyền thông do chính phủ nước này kiểm soát. Bắc Kinh đang tìm cách chống lại những hình ảnh tiêu cực về Trung Quốc mà họ cảm thấy do truyền thông toàn cầu tuyên truyền. Lực lượng không quân của Ukraine đã bắn hạ 30 trong số 40 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất mà Nga gửi đi trong một cuộc tấn công qua đêm nhắm vào các khu vực miền Trung và miền Nam. Các quan chức quân sự và khu vực cho biết vào ngày thứ Bảy. Bộ Chỉ huy Quân đội miền Nam nói 20 máy bay không người lái drone đã bị bắn hạ ở khu vực Vinnytsia, miền Trung, và 10 chiếc khác ở khu vực Odessa và Mykolaiv, miền Nam. Natalia Humenyuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy miền Nam, nói trên đài truyền hình Ukraine rằng Nga tiếp tục tấn công hạ tầng cảng, bao gồm cả trên sông Danube, và cũng đang cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng hệ trọng ở các khu vực khác của Ukraine để tác động đến nền kinh tế. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công từ trên không nhắm vào hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube và cảng Odessa kể từ tháng 7, khi Moscow từ bỏ thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian điều giải, cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn của Ukraine qua ngã Biển Đen. Serhiy Borzov, thống đốc khu vực Vinnytsia cho biết, một cơ sở hạ tầng trong khu vực đã bị tấn công, gây nên một vụ cháy lớn. Ông không đưa ra chi tiết nào khác về thiệt hại. Chính quyền khu vực cũng cho biết có 3 người bị thương ở khu vực Kherson ở phía nam, gần tiền tuyến và thường xuyên bị pháo kích. Tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley nghỉ hưu vào ngày thứ Sáu sau nhiệm kỳ 4 năm, nói trong một bài phát biểu rằng quân đội Mỹ tuyên thệ trung thành với hiến pháp chứ không phải người muốn làm kẻ độc tài, dường như là một lời chỉ trích nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Milley được Tổng thống Joe Biden ca ngợi như là một cố vấn sáng suốt và một chiến binh từng phục vụ tại các vùng chiến sự từ Afghanistan, Iraq đến Panama và Haiti. Nhiệm kỳ của ông Milley chứng kiến việc tiêu diệt thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019 và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Nhưng nhiệm kỳ của ông cũng bao gồm việc rút quân đầy hỗn loạn khỏi Afghanistan 2 năm trước và mối quan hệ rạn nứt với ông Trump. Ông Trump đã bị buộc tội hình sự vì tìm cách lật ngược chiến thắng bầu cử năm 2020 của ông Biden.
We don't take an oath to a king or a queen or a tyrant.
Chúng ta không tuyên thệ trung thành với một nhà vua hay nữ hoàng, một kẻ bạo chúa hay một kẻ độc tài. Chúng ta không tuyên thệ trung thành với người muốn trở thành kẻ độc tài. Chúng ta không tuyên thệ trung thành với một cá nhân. Chúng ta tuyên thệ trung thành với hiến pháp, ông Milley nói tại một buổi lễ tại căn cứ chung Meyer Henderson Hall gần Washington. Ông Trump sau đó trong ngày đáp trả bằng một loạt những lời lăng mạ, gọi ông Milley, người từng tốt nghiệp Đại học Princeton, là đi lại và suy nghĩ rề rà và thằng ngu. Hãy nhìn lời nói của ông ta, ngu ngốc và rất nguy hiểm, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình. Ông Biden gọi ông Milley là không hề nao núng khi đối diện nguy hiểm và nói rằng ông ấy từng chạy băng qua một cây cầu gai đầy 7 mìn để ngăn hai xe tăng chiến trường di tản thương binh chạy qua.
Mark,
sự cộng tác của ông là vô giá đối với tôi, ông Biden nói. Ông Milley bàn giao quyền chỉ huy cho Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Charles Q. Brown. Ông Brown chỉ là sĩ quan người da đen thứ hai trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sau Colin Powell hai thập niên trước. Ông Biden cho biết ông Milley đã phục vụ tại các vùng chiến sự trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự lâu dài của mình và ngực đeo đầy huy chương cho thấy điều đó. Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhớ lại một thời điểm trong cuộc chiến tranh Iraq khi ông và ông Milley đang phục vụ ở Baghdad và chiếc xe của họ bị hư hại do trúng một thiết bị nổ tự chế khi đang trên đường đến bệnh viện để thăm một người lính bị thương. Ông từng gặp phải chuyện này chưa? Ông Austin nói ông đã hỏi ông Milley. Và ông ấy nói, à có, tôi đã bị nổ tung khoảng 5 lần rồi. Ông Milley đáp theo lời của ông Austin. Ông Milley lên làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ vào năm 2019 sau khi được ông Trump đề cử, nhưng sớm nhận ra mình phải cân bằng giữa nhu cầu duy trì mối quan hệ với ông Trump mà không gây hiểu lầm là ông thể hiện quan điểm chính trị. Năm 2020, ông công khai xin lỗi vì đi cùng ông Trump khi ông đi bộ từ Nhà Trắng đến một nhà thờ gần đó để chụp ảnh sau khi chính quyền giải tán người biểu tình cản trở đường đi bằng cách sử dụng hơi cay và đạn cao su. Ông Milley ngày thứ Tư nói ông sẽ có các biện pháp để bảo vệ gia đình mình sau khi ông Trump ám chỉ rằng ông đã thông đồng với Trung Quốc trong một hành động mà ông cho là lẽ ra có thể phải chịu tử hình. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 29 tháng 9 loan báo rằng nhà sản xuất hóa chất Mỹ Albemarle Corporation đã đồng ý trả hơn 218 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc hối lộ các quan chức tại các nhà máy lọc dầu quốc doanh ở ba quốc gia châu Á. Bộ cho biết công ty đặt trụ sở ở bang North Carolina thừa nhận sử dụng đại lý bán hàng bên thứ ba và nhân viên nước ngoài để hối lộ các quan chức nhằm giành được hợp đồng với các nhà máy lọc dầu của nhà nước ở Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết công ty Albemarle đã nhận được gần 100 triệu đô la lợi nhuận từ kế hoạch hối lộ tham nhũng này. Theo đạo luật về tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, hối lộ bất kỳ quan chức nước ngoài nào để đổi lấy việc có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh là bất hợp pháp. Đạo luật về tham nhũng nước ngoài là công cụ chính mà các cơ quan thực thi sử dụng để kiểm tra hối lộ ở nước ngoài. Cả Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cơ quan giám sát tài chính, đều đang điều tra công ty này về các vi phạm luật về tham nhũng nước ngoài liên quan đến kế hoạch hối lộ. Bộ Tư pháp cho biết đã ký một thỏa thuận không truy tố kéo dài 3 năm đối với Albemarle sau khi công ty tự nguyện khai báo với các công tố viên Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận không truy tố, Bộ Tư pháp đồng ý không truy tố một công ty để đổi lấy sự hợp tác, nộp phạt và tuân thủ các yêu cầu khác. Phát ngôn viên của Albemarle đã không trả lời yêu cầu bình luận. Theo thừa nhận của công ty liên quan đến vụ dàn xếp, cáo buộc hối lộ diễn ra từ năm 2009 đến năm 2017, Bộ Tư pháp cho biết. Tại Ấn Độ, Albemarle đã sử dụng bên trung gian thứ ba để kinh doanh với công ty dầu mỏ quốc doanh của nước này bằng cách tránh bị đưa vào danh sách đen. Tại Indonesia, công ty đã nhờ một người trung gian khác làm ăn với nhà máy lọc dầu quốc doanh ngay cả sau khi được thông báo rằng phải hối lộ các quan chức Indonesia. Và tại Việt Nam, Albemarle đã giành được hợp đồng tại hai nhà máy lọc dầu quốc doanh thông qua một đại lý bán hàng trung gian, vốn đòi tăng hoa hồng để hối lộ các quan chức. Dưới thời chính quyền Biden, Bộ Tư pháp đã ưu tiên chống tham nhũng trong doanh nghiệp, công bố một số thay đổi lớn nhằm tăng cường các chính sách và hành động thực tiễn. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ở con hẻm số 783 Hoàng Sa, quận 3 Sài Gòn, có một bếp ăn. Khi chế biến xong, sẽ mang ra đầu hẻm để phát miễn phí bữa cơm trưa cho các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đang mưu sinh ở thành phố này. Bà Nguyễn Thanh Nở là bếp trưởng của bếp ăn từ thiện này được gần chục năm nay rồi.
Để đồ ăn riêng hết, cơm riêng, mặn riêng. Canh thì tụi em làm cái cho nó thiệt nhiều, thay thế và có đồ xào.
Những phần ăn được đóng gói tử tế và được phát miễn phí. Bà Lý Thị Mùi là một trong những người thường xuyên đến đây nhận cơm.
Nhận dùm cho những người khuyết tật. Cái nhóm của mình là những bà bán vé số lang thang khắp mọi nơi. Cái nhờ có sự lòng yêu thương của tất cả mọi người mà là làm cho chúng em thêm ấm áp và thêm có nghị lực để mà vươn lên cái cuộc sống hàng ngày hơn.
Những thành viên ở bếp ăn này cùng sinh hoạt chung trong một nhóm thiện nguyện. Việc duy trì bếp ăn miễn phí theo lời bếp trưởng Nguyễn Thanh Nở là từ lòng hảo tâm của nhiều người cùng chung sức với sự trợ giúp của một vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Thật sự ra tất cả anh chị em phục vụ đây chỉ đóng góp một phần nào thôi. Còn lại là cũng do cái lòng hảo tâm của cô bác anh chị ân nhân ở xa và ở gần.
Phần cơm trưa như chút quà chia sẻ nghĩa tình đùm bọc nhau của người Sài Gòn, đó là cảm nhận của bà Mùi.
Cảm ơn các anh, các chú, các thầy, các cho, các cha đã giúp đỡ cho chúng em có bữa cơm no, một buổi trưa, buổi sáng thì tụi em phải đi làm mệt mỏi. Rồi nhờ có bữa cơm này cũng giúp đỡ cho cái qua cái cơn đói.
Cũng nhờ sự chung tay của nhiều người nên những phần cơm trưa này góp phần nào chia sẻ với các thân phận mưu sinh nơi hẻm phố Sài Gòn và nói như cảm nhận của bà Lý Thị Mùi là rất ấm lòng kẻ tha phương. Chỉ cần chiếc ghế nhựa, cái khăn choàng và bộ dụng cụ kéo cắt tóc là những người thợ tóc có thể hành nghề ngay trên các vỉa hè thoáng rộng có hàng cây tỏa bóng râm mát của Sài Gòn. Những điểm cắt tóc như thế này đều được phục vụ miễn phí cho cộng đồng.
Cũng mấy chú vòng vòng đây, văn phòng cũng có, cũng nhiều. 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều hoặc 2 giờ, tùy theo thời tiết nữa. Các kiểu tóc luôn, tất cả luôn.
Những người thợ tóc ở đây phần nhiều đang vừa học vừa làm hoặc mới ra nghề. Họ ra đường với mong muốn thực hành nâng cao tay nghề, trau dồi kinh nghiệm, lại có thể giúp được người lao động nghèo đỡ được phần nào chi phí cắt tóc.
Thường ra đây ít kiểu tóc lắm anh. Kiểu mấy cái kiểu nước ngoài đó là ít lắm, thường mấy ông dài ra thôi. Nên còn mấy kiểu vuốt qua một bên thời xưa. Cắt xong kiểu nói chuyện đồ, khách cũng thích mình đó, rồi khách bo thôi. Ra đây thì cắt con nít đó là khó khăn nhất anh, kiểu nó cứ qua lại khó cắt á.
Người thợ trẻ này tâm sự rằng thời gian tham gia công việc cắt tóc miễn phí ở Sài Gòn với sự dìu dắt của những người thầy hướng dẫn, anh còn rất biết ơn những chú bác đã tin tưởng khi nhận lời vào cắt tóc giúp các thợ trẻ có thêm kinh nghiệm.
Về quê mở tiệm lớn chứ, giờ mình cứ làm ở đây kiểu kiếm thêm kinh nghiệm rồi thôi. Chứ mà mình mới học xong mà mình đi mở tiệm luôn á là nó ít kinh nghiệm lắm, với lại mình cũng không có khách quen nữa. Đầu kiểu em cắt xấu lắm, giờ cũng ổn rồi.
Những điểm cắt tóc miễn phí trên hè phố Sài Gòn có thể bắt gặp quanh năm suốt tháng. Các người thợ trẻ này đa phần đều đang ở những tiệm tóc khác nhau và họ luôn phiên ra phố để phục vụ miễn phí, còn như một chia sẻ thiện nguyện cộng đồng.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.